Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu trao báu của Đức Kitô, con chiên tinh tuyền không tỳ ố. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, đấng làm cho người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho người để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Khi anh em thánh hóa linh hồn anh em trong sự vâng phục đức ái, trong tình bác ái huynh đệ, anh em hãy thật lòng yêu mến nhau với một tâm hồn đơn sơ. Anh em đã được tái sinh không phải do hạt giống hay hư nát, mà là do hạt giống không hư nát, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại muôn đời. Vì chưng xác phàm chẳng qua là cỏ rác, và tất cả vinh quang của nó ví như hoa cỏ. Cỏ thì khô cháy, và hoa rũ tàn. Còn lời Chúa thì tồn tại muôn đời. Đó là tin mừng đã rao giảng cho anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Jerusalem. Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ. Những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi 12 ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xảy đến cho người. Giờ đây, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình người và nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười người, phỉ nhổ vào người, đánh đòn và giết người. Và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Giacôbê và Gioan con Giê-bê-đê đến gần người và thưa người rằng: Lạy thầy, chúng con muốn thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin thầy. Người đáp: Các con muốn thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy trong vinh quang của thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén thầy uống các con cũng sẽ uống, và phép rửa thầy sắp chịu các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì không thuộc quyền thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm của ngày thứ tư, tuần thứ tám thường niên, vừa nói cho chúng ta, con đường mà Chúa Giêsu đi là qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Ở Jerusalem, người ta đã lên án Chúa, đã tìm cách để bắt Chúa. Nhưng mà Ngài vẫn cứ tiếp tục đi. Và chúng ta nghe những câu đầu tiên. Chúa Giêsu đi đầu, dẫn đường cho họ. Còn những người khác thì đi theo sau, sợ hãi. Không phải đi một cách vui vẻ, đồng hành với Thầy, nhưng mà sợ hãi. Vì họ biết trước là lên Jerusalem là nơi họ sẽ gặp những thử thách. Vì họ đã nghe biết là các thượng tế, các nhà lãnh đạo đã chống đối Chúa Giêsu và đã từng ra lệnh cho những ai biết Chúa Giêsu ở đâu thì đi bắt người. Cho nên Jerusalem là nơi mà các ông sẽ chứng kiến những cái chống đối và chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các ông vẫn đi theo Chúa Giêsu, nhưng Chúa báo trước cho họ một cách rất rõ ràng là Ngài sẽ bị kết án tử hình. Ngài bị giết chết như một niềm hy vọng mà không ai có thể nói được. Trên trần gian này không ai dám nói như Chúa Giêsu là ngày thứ ba người sẽ sống lại. Để cho mọi người biết rằng Ngài là Thiên Chúa, không phải là người phạm. Một Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta, đồng hành với chúng ta, sẵn sàng đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Nhưng Ngài là Thiên Chúa, Ngài sẽ sống lại. Ngài đồng hành cho tới cái nấm mồ, cho tới cái chết. Và qua cái chết, Ngài đưa chúng ta được sống lại. Vì chính Ngài là người sống lại đầu tiên. Khi mang lấy thân phận của một con người, Ngài chấp nhận đi cùng với chúng ta. Ngài là Thiên Chúa, cho nên Ngài sống lại. Ngài không cứu chuộc chúng ta để dẫn đưa tới cái chết rồi chấm dứt, mà dẫn đưa chúng ta qua ngưỡng cửa sự chết để đi vào cõi sống đời đời. Cho nên Chúa cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của Chúa, và những gì của trần gian rồi sẽ hư đi. Những gì của trần gian theo thời gian là bị đào thải. Có cái vật chất nào có bắt đầu mà không có kết thúc? Ngay cả thân xác con người có bắt đầu, có kết thúc. Một cái xe tốt cỡ nào rồi cũng có ngày nó hư đi. Một cái đồ chúng ta biết nó quý cỡ nào rồi nó cũng phải bị đào thải theo thời gian. Cho nên chúng ta được cứu chuộc không bởi bằng cái hạt giống hư nát, mà chúng ta được cứu chuộc bằng hạt giống không hư nát nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại muôn đời. Lời Chúa thì tồn tại muôn đời. Lời Chúa là chân lý. Lời Chúa là kim chỉ nam đưa chúng ta tới hạnh phúc muôn đời, sống đời đời với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta không sợ những cái chóng qua của trần gian đe dọa. Nào là chiến tranh, nào là ghen tương, đố kỵ, kiêu ngạo và bao nhiêu những sự dữ mà con người sâu xé với nhau từ Adam cho tới ngày hôm nay, và nhân loại từng cá nhân một cho tới từng tập thể, từng quốc gia và cả thế giới đi vào bao nhiêu những cái xung đột muốn tiêu diệt lẫn nhau. Nếu chúng ta không dừng lại để đi theo Chúa Giêsu thì tiếp tục đi vào cái văn hóa của sự chết, văn hóa của thế gian, là tiêu diệt lẫn nhau, là thống trị lẫn nhau. Cho nên chúng ta nghe cái phần thứ hai và phần thứ ba của bài phụ âm. Phần thứ hai, Gia-cô-bê và Gioan lại nghĩ rằng là thầy lên Jerusalem thì sẽ được mọi người chúc tụng, mọi người sẽ tung hô Chúa Giêsu là đấng cứu thế, và đấng cứu thế theo nghĩa chính trị và theo nghĩa của trần gian, với những vinh quang hảo huyền của trần gian, để rồi họ sẽ được ngồi bên hữu bên tả, họ sẽ được ở trong cái vinh quang theo nghĩa của trần gian. Chúa đã dạy rồi nhưng họ không hiểu, họ cứ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ được tôn vinh theo nghĩa của trần gian. Và đó là cái sai lầm của họ khi họ đi theo con đường của trần thế, mà đến ngồi với Chúa Giêsu xin Chúa một điều, Chúa sẵn sàng ban cho. Mà họ xin cái gì? Xin được ngồi bên hữu bên tả của Chúa trong vinh quang của Thầy. Và Chúa Giêsu nói cho họ biết là các con không biết các con xin cái gì. Các con có thể uống được chén Thầy sắp uống và chịu cùng phép rửa Thầy sắp chịu không? Phép rửa đó là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngài sẽ chịu chết trên thập giá. Các ông chẳng hiểu gì hết và vẫn cứ đáp là thưa được. Cứ thưa được. Thưa xin vâng, nhưng mà không. Các ông không hiểu gì hết. Nhưng mà Chúa lại báo trước cho họ là chén của Thầy sắp uống, các con cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Nghĩa là sau này, nếu họ tiếp tục đi theo Chúa Giêsu, họ sẽ chịu tử đạo. Dùng mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Và Gia-cô-bê là người đầu tiên đã bị giết chết bởi vua Hê-rô-đê năm 43. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền của Thầy. Qua đó để chúng ta biết rằng Thiên Chúa Cha đã tạo dựng thế giới này và tạo dựng từng người chúng ta. Cho nên Ngài đã sắp xếp mỗi người một công việc khác nhau để trong cái vương quốc của Chúa mỗi người có một cái sứ mạng riêng, không ai giống ai, nhưng mà tất cả để xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Trong xã hội vật chất, đời sống hàng ngày cũng vậy, mỗi người có một tài năng khác nhau. Nếu tất cả đều đi làm bác sĩ, kỹ sư, thì ai làm nông nghiệp để mọi người có thực phẩm để ăn? Nếu tất cả đều chỉ đi làm đường, làm xá, để cho xe cộ đi, thì ai là người chữa bệnh cho người khác? Ai là người tạo ra quần áo, những nhu cầu khác cho đời sống, thể xác cũng như tinh thần của con người? Cho nên mỗi người đều có một cái tài năng khác nhau để phục vụ. Rồi trong vương quốc của Chúa, mỗi người có một cái ơn thánh riêng mà chính Chúa ban để phục vụ, chứ không phải để chúng ta kiêu ngạo, nghĩ rằng mình tài giỏi hơn người khác. Điều đó là sai lầm. Vì vậy mà Chúa dạy cho chúng ta biết là ai làm lớn thì phải tự làm đầy tớ mọi người. Đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ. Chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài đến trần gian để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Ngài là vua trên các vua, là Chúa trên tất cả mọi tạo vật trần gian này. Không ai có thể so sánh được, vì tất cả chỉ là tạo vật. Còn Ngài là Thiên Chúa cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Giêsu lại đến để phục vụ cho đến chết trên thập giá, đến độ rửa chân cho các môn đệ, sẵn sàng đồng hành với các môn đệ, không nơi gối đầu, sẵn sàng chịu tất cả những gì mà người ta đối xử với Ngài. Ngài chấp nhận cho đến cái chết trần truồng trên thập giá. Cho nên qua đó chúng ta thấy 12 tông đồ đều đi theo Chúa Giêsu vẫn còn chịu cái ảnh hưởng của văn hóa sự chết, ảnh hưởng của cái nhìn trần thế. 10 môn đệ kia bực tức với Gia-cô-bê và Gioan. Họ không có khá hơn gì Gia-cô-bê và Gioan đâu. Họ cũng một cái nhìn giống như hai ông, nhưng mà hai ông dám nói với Chúa Giê-xu, để qua đó chúng ta hiểu được là đi theo Chúa 3 năm rồi. Họ vẫn chưa hiểu được con đường mà Chúa Giê-xu đi. Cho nên khi thầy bị bắt, bị giết chết, thì họ thất vọng. Tất cả những gì họ nghĩ là sẽ được vinh quang ở trần thế, tất cả những cái đó đều qua đi, chẳng có cái gì tồn tại hết. Cho nên họ thất vọng, họ buồn chán. Và ngày hôm nay, suốt 2000 năm rồi, lịch sử nhân loại vẫn tiếp tục đi cái con đường này. Cho nên có thù hận, có ghen tương, có đố kỵ, có chiến tranh, có làm khổ nhau trong gia đình, trong xã hội, trong cộng đoàn, cũng như trên toàn thế giới. Tất cả vẫn đi lại cái vết lầy của ngày xưa Adam đã đi và bao nhiêu người đã từng đi qua. Chúa Giê-xu đã đến để mời gọi chúng ta hãy đi theo Ngài. Đi theo Ngài để thay đổi đời sống của chúng ta. Đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Dùng tất cả những tài năng Chúa cho để phục vụ. Phần còn lại chúng ta giao cho Chúa. Chúa có cách của Chúa. Chúa biết làm gì tốt nhất cho từng người chúng ta. Chúng ta đừng sợ. Đừng sợ đi theo Chúa Giê-xu, bởi vì Ngài đồng hành với chúng ta đến nấm mồ, đến cái chết, để đưa chúng ta về sống hạnh phúc muôn đời với Chúa trên thiên quốc. Vì vậy, các tông đồ, sau khi được đầy tràn Chúa Thánh Thần, các ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để loan báo tin mừng của Chúa, để sống lời của Chúa, để làm cho nhiều người nhận biết Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã chết và sống lại. Một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, một Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, một Thiên Chúa đến để phục vụ cho đến chết trên thập giá, chứ không phải Ngài đến để được phục vụ. Chúng ta hãy triệt tiêu cái sự giữ nơi chúng ta là tính kiêu căng, để không đòi buộc người khác phải làm theo ý mình. Chúng ta không còn sống trong kiêu căng, ích kỷ, thù hận, ghen tương, đố kỵ nữa. Nhờ Thánh Thần của Chúa giúp cho chúng ta mở tâm hồn ra để nhìn đến Chúa Giê-xu, tin vào Chúa Giê-xu. Lời của Ngài là chân lý, lời của Ngài mới tồn tại muôn đời, lời của Ngài mới đưa chúng ta tới hạnh phúc muôn đời, tới bình an đích thực đời này và đời sau. Còn những gì của trần gian, tất cả rồi sẽ qua đi, để tất cả mỗi người chúng ta được sống trong bình an và hạnh phúc của Chúa bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc, cùng với tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu Kitô và sống lời Chúa. Amen.
Con chỉ là giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông, một mình sao có thể tươi mát cho ruộng đồng. Con chỉ là dấu trăng nhẹ dịu câu hát ngân nga, một mình con không thể dệt nên bài tình ca. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, dựa vào người già dối, giữa cuộc sống cuốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng trợ che. Con chỉ là hạt nắng phiêu bạt miền trời xa xôi, một mình sao có thể chiếu sáng muôn nẻo đời. con chỉ là cánh én nhìn trời cao vút thênh thang, một mình con không thể làm nên cả mùa xuân, một mình con không thể sống đơn độc hôm nay giữa vòng người già dối, giữa cuộc sống cuồn cuộn. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chở che. Con chỉ là giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông, một mình sao có thể tươi mát cho ruộng đồng. Con chỉ là dấu trăng nhẹ dịu câu hát ngân nga, một mình con không thể dệt nên bài tình ca. Con chỉ là hạt nắng phiêu bạt miền trời xa xôi, một mình sao có thể chiếu sáng muôn nẻo đời. Con chỉ là cánh én nhìn trời cao vút thênh thang, một mình con không thể làm nên cả mùa xuân. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay giữa vòng người già dối, giữa cuộc sống cuồn cuộn. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chở che. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay giữa vòng người già dối, giữa cuộc sống cuồn cuộn. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chở che.